Đức Phật và nhà khoa học. Thực tại về thân, vật lý không ngừng thay đổi trong từng sát na. Đây là những gì đối phương đã thực chứng bằng việc khảo sát chính bản thân Ngài. Với tâm định mạnh mẽ, Đức Phật thể nhập sâu vào bản chất riêng của mình và thấy rằng toàn bộ cơ cấu vật chất được cấu thành bởi những tổng hợp sắc hay những hạt nguyên tử nhỏ bé đang sanh và diệt liên tục. Trong một cái búng tay hay trong một cái chớp mắt, Ngài nói, mỗi trong những phân tử này sanh và diệt nhiều tỷ lần. Không thể nào tin được, bất kỳ ai chỉ quan sát thực tại rõ rệt bề ngoài, vốn dường như rất chắc chắn, rất thường hằng, đều sẽ nghĩ như thế. Tôi thường cho rằng câu nói nhiều tỷ lần có thể chỉ là cách diễn đạt mang tính thành ngữ nhiều hơn, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã xác nhận lời tuyên bố này. Vài năm trước, một khoa học gia Mỹ đã nhận giải thưởng Nobel về vật lý. Trong một thời gian dài, ông đã nghiên cứu và tiến hành các cuộc thí nghiệm để biết được các hạt hạ nguyên tử cấu thành vũ trụ vật lý này. Người ta cũng đã biết được rằng những phân tử này sanh và diệt với vận tốc cực kỳ nhanh và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau đó, nhà khoa học này quyết định chế tạo một dụng cụ để có thể đếm xem một phân tử sanh và diệt bao nhiêu lần trong một giây. Ông đã rất đúng khi gọi dụng cụ mà ông phát minh là một buồng bong bóng, và ông phát hiện ra rằng trong một giây mỗi hạt hạ nguyên tử sanh và diệt 10 mũ 22 lần. Sự thật mà nhà khoa học này khám phá cũng giống như sự thật mà Đức Phật đã tìm ra. Nhưng giữa họ có một sự khác biệt lớn lao biết dường nào. Một số các thiền sinh người Mỹ của tôi đã tham dự những khóa thiền ở Ấn Độ, sau đó trở về đất nước của họ, và họ đã đến thăm nhà khoa học này. Họ báo lại cho tôi biết rằng, mặc dù sự thật là ông đã khám phá ra thực tại này, ông vẫn là một con người phàm tục với khối khổ thông thường mà mọi người bình thường vẫn có. Ông ta không hoàn toàn giải thoát khỏi khổ. Không, nhà khoa học đó không làm sao trở thành một con người giác ngộ được, không thể nào giải thoát khỏi mọi khổ đau được, bởi vì ông đã không kinh nghiệm sự thật một cách trực tiếp. Những gì ông biết vẫn chỉ là trí tuệ thế gian. Ông tin sự thật này bởi vì ông có sự tin tưởng vào các dụng cụ mà ông phát minh. Song, ông đã không tự thân kinh nghiệm trực tiếp sự thật. Tôi không có gì phải chống lại con người này, cũng không có gì phải chống lại khoa học hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ là nhà khoa học nghiên cứu thế giới bên ngoài. Giống như Đức Phật, chúng ta cũng nên là một nhà khoa học nghiên cứu thế giới bên trong tự thân chúng ta, để kinh nghiệm sự thật một cách trực tiếp. Sự thực chứng cá nhân về sự thật hay chân lý sẽ tự động thay đổi mô thức thói quen của tâm, nhờ đó bạn bắt đầu sống thuận theo sự thật. Mỗi hành động bạn làm sẽ hướng trực tiếp đến sự tốt đẹp của cá nhân bạn và sự tốt đẹp của những người khác. Nếu kinh nghiệm nội tại này bị bỏ qua, khoa học rất có thể sẽ bị lạm dụng vào những mục đích hủy diệt. Song, nếu chúng ta trở thành những nhà khoa học nghiên cứu về thực tại bên trong, chúng ta sẽ sử dụng thích đáng khoa học cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
Tôn giáo. Đây là bài thứ hai trong ba bài nói chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, tháng Giêng năm 2000. Tốt đẹp thay, hôm nay tất cả chúng ta lại gặp nhau ở đây để thảo luận về những phương diện khác nhau của tôn giáo. Không phải tôn giáo này hay tôn giáo nọ, mà tôn giáo theo nghĩa đích xác của nó. Có hai phương diện rất ý nghĩa của tôn giáo. Một trong hai phương diện đó được xem như cốt lõi của tôn giáo, tinh hoa của tôn giáo và hết sức quan trọng. Đó là sống một cuộc sống đạo đức, đầy lòng từ ái, bi mẫn, thiện chí và khoan dung. Về bản chất, tôn giáo nào cũng giảng dạy đạo đức. Đây là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn giáo. Một đời sống đạo đức là một đời sống ở đây người ta biết tránh mọi hành động bằng thân hay bằng lời nói nào gây xáo trộn sự bình yên và hòa hợp của những chúng sinh khác. Một đời sống đạo đức luôn luôn thoát khỏi những tiêu cực như nóng giận, sân hận, ác ý và thù nghịch. Một đời sống đạo đức là một đời sống tôn giáo đích thực. Ở đây, người ta sống trong bình yên và hòa hợp với chính mình và không phát ra gì khác ngoài sự bình yên và hòa hợp đối với tha nhân. Một đời sống tôn giáo thực thụ là một nghệ thuật sống, một nguyên tắc cư xử hợp với đạo đức, là một cuộc sống hiền thiện và lành mạnh trong tinh thần hòa hợp vui vẻ. Một đời sống tôn giáo thực thụ luôn luôn lợi ích cho chính mình, lợi ích cho tha nhân và lợi ích cho toàn thể xã hội loài người. Một con người tôn giáo thực sự là một con người đạo đức. Một người sống với cuộc sống đạo đức với một cái tâm đã khéo kiểm soát và khép vào cương kỷ. Một người với một tấm lòng trong sạch luôn luôn sôi nổi với từ ái và bi mẫn. Một con người tôn giáo thực sự là một viên ngọc vô giá của xã hội loài người. Một con người tôn giáo thực sự như vậy có thể từ bất kỳ xứ sở nào, cộng đồng nào, bất kỳ màu da nào, giới tính nào, giàu hay nghèo, có học thức hay thất học. Mỗi con người đều có thể trở thành một con người tôn giáo đích thực như vậy. Sống một cuộc sống đạo đức với một cái tâm đã khéo kiểm soát, khéo khép vào cương kỷ và với một tấm lòng trong sạch đầy từ ái và bi mẫn không phải là độc quyền của bất kỳ một tôn giáo nào. Nó dành cho tất cả. Nó vượt qua mọi chướng ngại bộ phái. Nó luôn luôn phi bộ phái. Nó luôn luôn mang tính phổ quát. Nó luôn luôn là của chung. Nếu người ta thực hành được tinh túy của tôn giáo như vậy, thì không còn lý do gì cho các cuộc xung đột hay bất đồng quan điểm giữa những con người trên thế gian bất kể tôn giáo của họ là gì. Mọi thành viên trong xã hội loài người có thể thọ hưởng sự bình yên chân thực, hòa hợp chân thực và hạnh phúc chân thực nhờ giữ gìn tinh túy của tôn giáo này. Tuy nhiên, còn có một phương diện khác của tôn giáo, đó là cái vỏ bề ngoài của tôn giáo. Cái vỏ này đòi hỏi phải có những lễ nghi, nghi thức, vân vân mà rất có thể sẽ biến thành những hình thức sùng bái khác nhau. Mỗi tôn giáo có những niềm tin mang tính triết lý và thần thoại khác nhau của riêng nó. Mỗi trong số đó rất có thể biến thành những giáo điều, tín ngưỡng mù quáng và đức tin mù quáng. Trái với sự giống nhau về cốt lõi đạo đức bên trong, cái vỏ cứng bề ngoài này phô bày một sự khác nhau rất lớn. Mỗi tôn giáo mang tính bộ phái, có tổ chức hẳn hoi, đều có những hình thức lễ nghi, nghi thức, sự sùng bái, đức tin và giáo điều của riêng nó. Tín đồ của những tôn giáo có tổ chức như vậy thường phát sanh một sự chấp thủ dữ dội vào các hình thức lễ nghi, tín ngưỡng và giáo điều của họ, xem đó như những phương tiện cứu độ duy nhất. Những con người lầm lạc như vậy thậm chí có thể không có chút đạo đức nào, không có chút từ ái, bi mẫn và thiện chí nào đối với tha nhân. Tuy thế, họ vẫn có cảm tưởng rằng họ là những con người tôn giáo, bởi vì họ đã thực hiện được những hình thức lễ nghi thế này thế nọ, hoặc bởi vì họ có đức tin đầy đủ nơi tín ngưỡng của họ. Thực sự ra, họ đang tự mê hoặc mình và bỏ qua tinh hoa của pháp hành được xem là bản chất đích thực của tôn giáo. Và còn có một phần rất tệ hại của cái vỏ bề ngoài này. Những người chấp chặt vào tín ngưỡng riêng của họ thường tin chắc rằng tín đồ của các tôn giáo có tổ chức khác là những người vô tín ngưỡng và do đó sẽ chẳng bao giờ nếm được sự cứu rỗi. Họ còn tin chắc rằng cải hóa được người khác theo đạo của mình
là một việc làm có phước báo lớn lao. Và vì vậy mà họ áp dụng đủ mọi biện pháp, kể cả cưỡng bức. Niềm tin mù quáng của tín đồ các tôn giáo có tổ chức như vậy rất có thể sẽ biến thành trào lưu chính thống cuồng tín. Nó dẫn đến những cuộc tranh cãi, những sự mâu thuẫn, những đối đầu thô bạo và thậm chí những cuộc chiến tranh đẫm máu mà kết quả là bao nỗi tang thương đau khổ trong xã hội, xóa sạch mọi sự bình yên và hòa hợp của nó. Và tất cả những điều này được người ta làm nhân danh tôn giáo. Thật là một nỗi bất hạnh to lớn cho thế giới loài người này vậy. Khi những cái vỏ bề ngoài của tôn giáo trở nên quan trọng quá mức như vậy, thì cái lõi đạo đức bên trong sẽ mất đi. Đôi khi người ta còn cảm thấy rằng không thể có một tôn giáo mà không có cái vỏ cứng bên ngoài, dù cái vỏ ấy có thể là điều không ai muốn. Song những thí nghiệm thành công đã được thực hiện trong quá khứ và ngay cả ngày nay cho thấy 100% mọi người đều cho cốt lõi đạo đức bên trong là quan trọng, bỏ qua cái vỏ bề ngoài như hoàn toàn không thích hợp. Phương pháp để áp dụng thành công điều này gọi là thiền minh sát. Hạt giống và trái. Nhân như thế nào, quả sẽ như vậy. Hạt giống như thế nào, trái sẽ như thế. Hành động tức nghiệp như thế nào, quả báo cũng không sai. Trên cùng một thửa đất, người nông dân kia trồng hai hạt giống, một hạt của cây mía và hạt kia của cây niêm, một loại cây vùng nhiệt đới rất đắng. Hai hạt giống trên cùng một loại đất, nhận cùng một thứ nước, cùng ánh nắng mặt trời, cùng một bầu không khí, thiên nhiên còn cho cả hai cùng một chất bổ dưỡng. Hai cây nhỏ bé nhô lên và bắt đầu phát triển. Và điều gì đã xảy ra với cây niêm? Nó đã phát triển với vị đắng ngắt trong từng thớ thịt, trong khi cây mía lại lớn lên với từng thớ thịt của nó thơm mát ngọt ngào. Tại sao thiên nhiên, hay nếu bạn thích, tại sao Thượng Đế lại quá tốt bụng với cây này và quá độc ác với cây kia? Không, không, thiên nhiên không tốt bụng cũng chẳng độc ác. Thiên nhiên làm việc theo những quy luật cố định của nó. Thiên nhiên chỉ giúp cho tính chất của hạt giống thể hiện ra. Tất cả chất bổ dưỡng chỉ là để giúp cho hạt giống bộc lộ tính chất đặc biệt nằm ngầm bên trong nó ra mà thôi. Hạt giống của cây mía có tính chất ngọt ngào, do đó cây của nó sẽ chỉ có vị ngọt. Hạt giống của cây niêm có tính chất đắng, nên cây của nó sẽ không có gì ngoài vị đắng ấy. Hạt giống như thế nào, trái sẽ như thế đó là vậy. Người nông dân đi đến cây niêm, cúi lạy ba lạy, nhiễu quanh nó 108 vòng, và rồi dâng cúng hương hoa, đèn nến và trái cây. Sau đó, ông bắt đầu cầu nguyện. Ôi thần niêm, xin ngài quan hỷ cho con những trái xoài ngọt ngào, con mong muốn có được những trái xoài ngọt ngào. Vị thần niêm tội nghiệp kia làm sao có thể ra cho những trái xoài ngọt ngào được? Ông không có quyền năng gì để làm như vậy. Nếu ai đó muốn có những trái xoài ngọt, họ phải trồng hạt giống của cây xoài. Lúc đó, họ chẳng cần phải khóc lóc van xin ai giúp đỡ làm gì, vì trái mà họ thu hoạch sẽ chỉ là những trái xoài ngọt. Hạt giống như thế nào, trái sẽ như vậy. Cái khó của chúng ta, cái vô minh của chúng ta là ở chỗ, chúng ta vẫn cứ không chịu để ý khi chúng ta gieo trồng những hạt giống. Chúng ta cứ tiếp tục trồng những hạt giống của cây niêm, nhưng khi thời vụ cho trái tới, chúng ta mới bất ngờ thông báo. Chúng ta muốn có những trái xoài ngọt. Điều này làm sao có thể được? Sân hận. Đây là bài cuối trong ba bài nói chuyện của Gwen Kazi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, tháng Giêng năm 2000. Điều gì sẽ xảy ra khi một người sân hận? Quy luật tự nhiên cho thấy rằng khi người nào phát ra sân hận, họ sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó. Bạn chắc chắn sẽ trở nên đau khổ khi bạn phát ra sân hận,
cho dù hầu hết mọi lần bạn không nhận ra rằng bạn đang tự hại mình do nổi sân như vậy. Ngay cả nếu ai đó nhận ra được điều này, sự thật là họ vẫn không thể tự mình tránh khỏi sân hận, tự mình thoát ra khỏi cơn giận. Bây giờ chúng ta hãy xem tại sao người ta lại trở nên sân hận. Sự thật hiển nhiên cho thấy là sân hận phát sinh khi một điều gì đó không vừa ý xảy ra. Khi một người nào đó gây chướng ngại cho việc hoàn thành những ước muốn của bạn. Khi người nào đó sỉ nhục bạn, hoặc khi người nào đó trong lúc nói sau lưng đã bộc lộ những nhận xét có vẻ khinh thường bạn. Tất cả những lý do đại loại như vậy khiến cho người ta bùng lên ngọn lửa sân hận, và là những lý do rõ rệt khiến cho người ta trở nên giận dữ. Bây giờ, thử hỏi liệu có thể một người có được thật nhiều quyền lực đến độ không ai dám nói hay làm điều gì nghịch ý anh ta không? Điều này chắc chắn là không thể có. Ngay cả với người quyền lực nhất trên thế gian này, những điều không mong muốn vẫn cứ xảy ra và anh ta hay cô ta hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn nó. Cho dù chúng ta có thể ngăn được một người nào không cho sỉ vả chúng ta hay nói điều gì đó chống lại chúng ta, thì cũng không có gì bảo đảm được rằng người này sẽ không lặp lại việc ấy. Tuy nhiên, trong khi chúng ta không thể thay đổi được thế gian bên ngoài theo ước muốn của chúng ta chắc chắn có thể thay đổi chính bản thân chúng ta để loại trừ cái khổ mà chúng ta phải chịu do phát ra sân hận. Để làm được điều này, chúng ta phải truy tìm nguyên nhân sâu xa của sân hận trong chính bản thân chúng ta thay vì bên ngoài. Chúng ta phải hiểu lý do đích thực khiến cho sân hận phát sinh ở bên trong chúng ta. Chẳng hạn, từ quan điểm của Vipassana hay thiền minh sát, chúng ta hiểu lý do đích thực khiến chúng ta nếm trải sân hận nằm ở bên trong chúng ta. Nếu bạn học được nghệ thuật quan sát thực tại trong chính bản thân bạn, thì điều sẽ trở nên thật rõ ràng cho bạn ở mức kinh nghiệm rằng lý do đích thực khiến phát sinh sân hận nằm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Ngay khi bạn gặp một điều không vừa ý nào đó ở bên ngoài, liền có một cảm thọ ở trên thân. Và do đối tượng là không vừa ý nên cảm thọ sẽ rất khó chịu. Chính ra chỉ sau khi cảm giác cảm thọ khó chịu, tức thọ khổ này, bạn mới phản ứng lại với sân. Nếu bạn học được cách làm thế nào để quan sát những cảm thọ trên thân này với thái độ bình thản hay xả ly, không phản ứng lại chúng, bạn sẽ thoát ra khỏi thói quen cũ của bừng bừng nổi giận và tự làm hại mình. Thực hành minh sát sẽ giúp bạn phát triển được khả năng quan sát mọi loại cảm thọ khác nhau mà bạn kinh nghiệm trên những thân phần khác nhau từ lúc này đến lúc khác, và giữ được thái độ xả do không phản ứng lại với chúng. Thói quen cũ của bạn trước đây là khi bạn cảm giác một cảm thọ dễ chịu, tức thọ lạc, bạn sẽ phản ứng lại với tham ái và chấp thủ. Và khi bạn cảm giác những cảm thọ khó chịu, bạn liền phản ứng lại với nóng giận và sân hận. Vipassana dạy bạn biết quan sát mọi cảm thọ, cả dễ chịu lẫn khó chịu, một cách khách quan và giữ thái độ xả với sự hiểu biết rằng mọi cảm thọ đều có bản chất sanh và diệt hay vô thường, không có cảm thọ nào tồn tại vĩnh hằng cả. Nhờ thực hành thường xuyên việc quan sát cảm thọ một cách xả ly, bạn thay đổi được lề thói quen của những phản ứng mù quáng tức thời đối với các cảm thọ này. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với một điều gì không vừa lòng, bạn để ý thấy rằng một cảm thọ khó chịu đã phát sinh trong thân và bạn bắt đầu quan sát nó, không để cho đùng đùng nổi giận như trước. Dĩ nhiên, phải mất một thời gian mới đạt đến được giai đoạn ở đây. Bạn hoàn toàn giải thoát khỏi sân hận. Song khi bạn thực hành Vipassana ngày một nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra rằng giai đoạn bạn lăn quay trong sân hận đang trở nên ngày càng ngắn hơn. Cho dù bạn không thể cảm giác được cảm thọ liền khi nó khởi lên, có thể sau một ít phút bạn mới bắt đầu nhận ra rằng
do phản ứng mù quáng của sân hận, bạn đang làm cho các cảm thọ thậm chí căng thẳng hơn. Bằng cách ấy cũng tự làm cho mình đau khổ hơn. Ngay khi bạn nhận ra sự kiện này thì bạn cũng bắt đầu thoát khỏi sân hận. Với việc thực hành minh sát đều đặn, giai đoạn nhận thức được khổ đau liên quan đến cảm thọ khổ này sẽ ngày càng trở nên ngắn hơn. Khi bạn hiểu được tức thời sự tai hại mà bạn đang gây ra cho mình do phát ra sân hận. Đây là cách duy nhất để tự giải thoát bản thân khỏi thói quen phản ứng điên rồ với sân hận này. Dĩ nhiên, cũng có một cách khác là ngay khi bạn nhận ra rằng mình đã phát sanh sân hận, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của mình sang một đối tượng khác nào đó. Và nhờ kỹ thuật này, bạn có thể cảm thấy như mình đang thoát ra khỏi sân hận. Tuy nhiên, thật sự chỉ có bề mặt của tâm thoát ra khỏi sân hận. Tận sâu bên trong bạn vẫn tiếp tục sôi sục với ngọn lửa sân vì bạn đã không đoạn trừ được sân mà chỉ đè nén nó. Vipassana dạy bạn không chạy trốn thực tại mà thay vào đó đối diện với thực tại và bắt đầu quan sát cơn giận trong tâm và cảm thọ khó chịu trong thân một cách khách quan. Nhờ quan sát thực tại của những cảm thọ khó chịu trong thân, bạn không chuyển hướng sự chú ý của mình sang một nơi khác, cũng không đè nén cơn giận của bạn vào mức sâu hơn của tâm. Nếu bạn tiếp tục duy trì sự quan sát của cảm thọ một cách buông xả, bạn sẽ nhận thấy rằng một cách tự nhiên cơn giận đã khởi lên ấy, trở nên càng lúc càng yếu đi và cuối cùng thì biến mất. Sự thật là có một rào cản giữa phần tâm nhỏ, đó là bề mặt của tâm, với phần tâm lớn hơn. Phần tâm thường được gọi là tiềm thức hay tâm hữu phần. Phần tâm lớn nằm ở mức sâu kín nhất này, luôn luôn tiếp xúc với các cảm thọ của thân và đã trở thành kẻ nô lệ cho mô thức thói quen phản ứng mù quáng đối với những cảm thọ này. Do lý do này hay lý do khác mà có những loại thọ khác nhau ở khắp toàn thân trong từng sát na. Nếu cảm thọ là dễ chịu hay lạc, thời mô thức thói quen là phản ứng lại với tham ái và chấp thủ. Nếu cảm thọ là khó chịu hay khổ, mô thức thói quen là phản ứng lại với ác cảm và sân hận. Do sự ngăn cách giữa phần bề mặt nhỏ bé của tâm và phần tâm còn lại, nên phần bề mặt hoàn toàn không hay biết về sự kiện rằng sự phản ứng không ngớt này đang diễn ra ở mức sâu hơn. Vipassana sẽ giúp bạn phá bỏ rào cản này và toàn bộ cơ cấu tâm trở nên rất ý thức. Nó sẽ cảm giác được các cảm thọ từ sát na này đến sát na khác. Và với sự hiểu biết về quy luật vô thường, nó giữ được thái độ bình thản hay buông xả. Thật dễ luyện tập cho mức bề mặt của tâm giữ được thái độ bình thản với sự hiểu biết ở mức tri thức. Song bức điện văn của sự hiểu biết tri thức ấy lại không đến được mức sâu hơn của tâm bởi vì rào cản này. Khi rào cản này bị Vipassana phá bỏ toàn bộ, tâm duy trì liên tục sự hiểu biết về quy luật vô thường, đồng thời mô thức thói quen phản ứng mù quáng bắt đầu thay đổi. Đây là cách tốt nhất để bạn thật sự giải thoát mình ra khỏi khổ đau của sân hận. Những viên sỏi và ghè bơ lỏng. Ngày nọ, một thanh niên vừa đi vừa khóc sướt mướt đến gặp Đức Phật. Anh ta không thể nào ngưng tiếng khóc. Đức Phật hỏi anh ta, có chuyện gì thế này chàng trai? Bạch ngài, cha con vừa mất hôm qua. Thế à? Có thể làm được gì nào nếu ông ta đã chết? Khóc lóc cũng chẳng làm ông ta sống lại. Dân thưa ngài, con hiểu điều đó. Khóc lóc sẽ không làm cho cha con sống lại được. Nhưng con tìm đến ngài, Bạch Đức Thế Tôn, với một lời thỉnh cầu đặc biệt. Xin ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho người cha đã chết của con. Ồ, ta có thể làm được điều gì cho người cha quá cố của con nào? Bạch ngài, xin ngài quan hỷ làm một điều gì đó. Ngài thực là một đấng quyền năng, chắc chắn ngài có thể làm được điều đó. Cứ nhìn xem các vị giáo sĩ, các thầy tu làm phép xá tội,
và các vị khất sĩ làm đủ mọi loại nghi lễ để giúp cho người chết. Ngay khi lễ nghi được thực hiện ở đây, cửa thiên đường liền bị chọc thủng và người chết được tiếp nhận vào đó. Họ có được một tấm giấy phép nhập cảnh. Bạch Ngài, Ngài có quyền năng như vậy. Nếu Ngài thực hiện một nghi lễ cho cha con, chẳng những ông sẽ nhận được giấy nhập cảnh, mà không chừng ông còn được cấp một tấm thẻ xanh thường trú nữa đấy. Xin Ngài hãy hoan hỷ làm điều gì đó giúp cho cha con. Gã thanh niên tội nghiệp bị sâu khổ áp đảo đến mức không còn biết nghe một lý lẽ hợp lý nào nữa. Đức Phật phải dùng cách khác để giúp anh ta hiểu. Vì thế, Ngài nói, thôi được rồi, hãy đi ra chợ mua hai cái ghè bằng đất mang về đây. Cái ghè là một loại bình bằng đất tựa như cái lu nhưng nhỏ hơn. Người thanh niên rất sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã đồng ý thực hiện một nghi lễ cho cha mình. Anh ta chạy vội ra chợ và mua hai chiếc ghè mang về. Được rồi, Đức Phật nói, hãy đổ đầy bơ lỏng vào ghè này. Người thanh niên làm theo, hãy bỏ đầy sỏi vào ghè kia. Anh ta cũng làm theo. Bây giờ hãy đậy kín cái miệng ghè lại cho cẩn thận. Anh ta làm theo. Xong, đem đặt các ghè ấy vào trong hồ nước ở đằng kia. Người thanh niên làm đúng như vậy, và cả hai chiếc ghè đều chìm xuống đáy. Bây giờ, Đức Phật nói, hãy đem đến đây một cây gậy thật lớn và đập bể những cây ghè ấy ra. Người thanh niên rất sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đang thực hiện một nghi lễ kỳ diệu cho cha mình. Theo phong tục cổ Ấn Độ, khi một người chết, con trai sẽ mang cái xác vào nghĩa địa, đặt nó lên giàn thiêu và châm lửa đốt. Khi cái xác cháy được phân nửa, người con trai lấy một cây gậy lớn và đập vỡ toan cái sọ ra. Và theo niềm tin cổ truyền, ngay khi cái sọ toát ra ở trần gian này, thì cửa thiên đàng ở trên đó cũng mở ra. Vì thế lúc này, người thanh niên tự nhủ, xác cha ta đã thiêu ra tro ngày hôm qua rồi. Có lẽ bây giờ Đức Phật muốn ta đập bể những cái ghè này như một biểu tượng chăng? Anh ta rất vui mừng với nghi lễ ấy. Cầm lấy cây gậy theo lời Đức Phật nói, người thanh niên đánh thật mạnh và cả hai chiếc ghè đều vỡ toang. Ngay lập tức, chất bơ lỏng chứa trong một chiếc ghè nổi lên và bắt đầu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Còn những viên sỏi trong chiếc ghè kia đổ ra và vẫn chìm dưới đáy hồ. Lúc ấy, Đức Phật nói, tốt lắm, này chàng trai, Như Lai đã làm nhiều tới mức này rồi. Bây giờ hãy đi mời tất cả các vị giáo sĩ và những người làm phép mầu nhiệm lại và bảo họ tụng kinh và cầu nguyện. Hỡi những viên sỏi kia, hãy nổi lên, hãy nổi lên. Hỡi bơ lỏng, hãy chìm xuống, chìm xuống. Để ta xem sự việc diễn ra như thế nào. Ồ, Bạch Ngài, Ngài có nói đùa không đấy chứ? Sao chuyện đó có thể xảy ra được, Bạch Ngài? Những viên sỏi nặng hơn nước, chúng chắc chắn phải ở lại dưới đáy hồ. Những viên sỏi ấy không thể nổi lên được đâu, Bạch Ngài. Đây là quy luật tự nhiên. Bơ lỏng nhẹ hơn nước, nó chắc chắn cứ nổi trên mặt nước, chứ không thể nào chìm xuống được. Đây cũng là quy luật tự nhiên. Này chàng trai, anh biết khá nhiều về quy luật tự nhiên đấy. Song anh lại không hiểu quy luật tự nhiên này. Nếu suốt cuộc đời mình, cha anh đã làm những nghiệp nặng giống như những viên sỏi, ông ta buộc phải đi xuống các cõi khổ. Ai có thể mang ông lên được? Và nếu mọi hành động của ông đều nhẹ giống như bơ lỏng này, ông ta chắc chắn sẽ đi lên. Ai có thể kéo ông ta xuống được? Chúng ta hiểu được quy luật của tự nhiên và sống theo quy luật ấy sớm chừng nào, chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau sớm chừng ấy vậy.